Chuyến đi thứ 6 của Sinbad người đi biển.
Thưa các vị, chắc các vị khó hiểu vì sao sau 5 lần đắm tàu và trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, tôi vẫn chưa chịu thôi mà vẫn cứ dấn thân vào nơi gian khổ để tìm kiếm những điều bất hạnh mới. Chính tôi cũng lấy làm ngạc nhiên mỗi lần nghĩ đến điều đó. Có lẽ tại ngôi sao chiếu mệnh của tôi, nó cứ lôi cuốn tôi vào con đường ấy. Dù sao đi nữa, sau một năm nghỉ ngơi, tôi chuẩn bị làm một chuyến đi thứ 6, bất chấp những lời cầu khẩn của bà con bè bạn. Họ tìm đủ mọi cách để giữ chân tôi ở nhà. Không đi đường biển qua vịnh Ba Tư, một lần nữa, tôi lại đi đường bộ qua nhiều tỉnh của nước này và của nước Ấn Độ đến một hải cảng. Từ đây tôi xuống một chiếc tàu tốt mà viên thuyền trưởng quyết tâm làm một chuyến đi dài. Trên thực tế, chuyến đi ấy dài thật, đồng thời cũng rất không may. Thuyền trưởng và Hoa Tiêu đều lạc đường. Cuối cùng họ cũng nhận ra được tàu đang ở đâu. Nhưng hành khách của chúng tôi chẳng có gì để mà vui mừng về chuyện ấy. Một hôm chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên thấy viên thuyền trưởng kêu thét lên và rời bỏ vị trí của mình. Ông ta giật khăn đội đầu ném xuống đất, bứt râu và đập đầu như thể một con người mất trí vì tuyệt vọng. Chúng tôi hỏi vì sao ông buồn bực như vậy. Ông ta đáp: "Tôi xin báo tin với các bạn rằng chúng ta đang ở vào một nơi nguy hiểm nhất giữa biển cả. Một dòng nước rất mạnh đang cuốn con tàu đi và tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng trong vòng một khắc nữa. Các bạn hãy cầu Thượng Đế giải thoát cho chúng ta khỏi tai ương. Chúng ta không có cách nào thoát khỏi chết đâu, trừ khi Thượng Đế đoái thương." Nói xong, ông ra lệnh cuốn buồm, nhưng các dây đứt trong khi vận hành. Con tàu bị luồng nước cuốn, không có cách nào tránh được. Đến chân một hòn núi không có lối lên, tàu xô vào đá vỡ tan. Tuy vậy, chúng tôi vẫn kịp thoát thân và có đủ thời giờ để chuyển một tí thực phẩm và những hàng hóa quý nhất lên bờ. Làm xong những công việc đó, viên thuyền trưởng bảo chúng tôi: "Thượng Đế vừa làm điều người muốn, mỗi chúng ta có thể đào huyệt chôn mình ở đây. Hãy nói lời vĩnh biệt nhau, bởi vì chúng ta đang ở vào một nơi tử địa. Không một ai trước chúng ta bị giạt vào đây có thể về được tới nhà." Câu nói của ông làm tất cả chúng tôi buồn bã đến chết người. Chúng tôi ôm hôn nhau, nước mắt ròng ròng, ai nấy đều than vãn cho số phận khốn khổ của mình. Dãy núi mà chúng tôi đang đứng ở dưới chân ấy làm thành bờ của một hòn đảo rất dài và rộng. Đoạn bờ biển ấy phủ đầy những mảnh vỡ của các con tàu đắm. Nhìn vô số những bộ xương người nằm rải rác khắp nơi đến kinh tởm, chúng tôi biết nơi đây đã làm bỏ mạng không biết bao nhiêu người. Và cũng thật khó tin được, cái số lượng nhiều không kể xiết hàng hóa và của cải phơi ra trước mắt chúng tôi kia. Tất cả những vật ấy chỉ làm tăng thêm vẻ hoang vắng của chốn này. Khác với tất cả mọi nơi khác, sông đổ về biển, ở đây thì ngược lại, một con sông nước ngọt lớn từ biển chảy sâu vào bờ, qua một cái hang tối tăm, miệng hang cực kỳ cao và rộng. Điều đáng chú ý nhất ở nơi này là đá ở hòn núi đều là thạch anh, hồng ngọc hoặc các loại đá quý khác. Một con suối tuôn ra biển một loại nhựa thông hay dầu gì đấy mà cá ăn vào thì nhả ra hổ phách. Hổ phách bị sóng đánh dạt vào bờ la liệt đầy bãi biển. Cây mọc ở đây phần lớn là cây gỗ trầm hương, chất lượng của nó không hề thua kém loại trầm hương nổi tiếng ở đảo Komari. Còn một chi tiết cuối cùng về cái chốn ấy mà người ta có thể gọi là một cái vực không đáy là không bao giờ một vật gì đã rơi vào đáy có thể trở ra. Không bao giờ tàu bè có thể nào thoát ra được. Tàu nào bị gió đẩy vào thì sức gió và luồng nước sẽ đẩy nó xô vào đá. Còn nếu chiếc tàu nào lọt vào nơi đó khi gió từ đất liền thổi ra, và có lẽ ra nhờ vậy đáng ra có thể giúp cho nó rời xa chốn này, thì ngọn núi cao đã cản hết gió và tạo nên cơn lặng để cho luồng nước lại cuốn nó vào bờ rồi xô vào đá, khiến nó vỡ tan như chiếc tàu của chúng tôi vừa lâm nạn. Tệ hại hơn nữa là không có cách gì trèo lên đỉnh núi và ra thoát đi nơi khác bằng bất cứ một lối nào. Chúng tôi ở lại trên bờ biển như những con người mất trí và chờ đợi cái chết từng ngày. Chúng tôi bắt đầu chia đều lương thực. Như vậy kẻ nào sẽ sống lâu hơn những kẻ khác, ít nhiều là tùy thuộc vào tính tình và cách sử dụng thức ăn của người đó. Những kẻ chết đầu tiên được những người khác chôn cất. Riêng về tôi dự lễ tống táng tất cả bạn đường. Xin các vị chớ lấy làm ngạc nhiên, bởi vì ngoài việc sử dụng dè sẻn hương họ khẩu phần được chia, tôi còn giữ riêng được một ít thức ăn nữa mà không cho bạn bè biết. Tuy nhiên, khi chôn người bạn cuối cùng, tôi còn quá ít lương thực đến nỗi tôi biết rằng mình cũng chẳng còn được sống bao lâu nữa. Tôi tự đào sẵn lấy huyệt của mình, định bụng sẽ nằm vào đấy, bởi vì chẳng có ai còn sống để chôn tôi nữa. Xin thú thật với các vị rằng, trong khi làm công việc này, tôi không khỏi ân hận rằng chính mình đã gây nên cái chết của mình. Tôi không khỏi hối tiếc là đã thực hiện chuyến đi này. Không chỉ có hối hận suông, tôi còn cắn tay đến chảy cả máu, và thiếu chút nữa thì đã tự sát để được chết sớm hơn. Nhưng Thượng Đế còn thương đến tôi, duyên duỗi tôi đi đến gần con sông, nơi nước chảy mất hút vào cửa hang. Đến đấy, sau khi hết sức chăm chú xem xét con sông, tôi tự bảo, con sông này chui vào đất ở chỗ này, tất phải thoát ra ở một nơi nào đó. Nếu ra là một chiếc bè, ngồi lên trên và thử cho trôi theo dòng nước, ta sẽ đến một nơi có người ở, hoặc là ta sẽ chết. Nếu ta chết, ta làm việc là đổi thay cách chết mà thôi. Ngược lại, nếu ta thoát khỏi cái nơi tai họa này, không những ta tránh được số phận đáng buồn của các bạn ta, mà biết đâu chẳng tìm được một cơ hội mới để làm giàu. Biết đâu vận may chẳng chờ ta qua khỏi cơn giận hạn thật khủng khiếp này để đền bù xứng đáng cho những thiệt hại do nạn đắm tàu gây nên. Sau khi luận lý như vậy, tôi không ngần ngại bắt tay ngay vào việc làm bè. Tôi làm một chiếc bè bằng những tấm gỗ tốt và các sợi dây thừng to ở đây tha hồ mà chọn. Tôi buộc chặt kết thành một chiếc tàu con khá vững chắc. Làm xong, tôi xếp lên đấy mấy kiện hồng ngọc, bích ngọc, hổ phách, đá thạch anh và vải dốc quý, xếp cho cân bằng và buộc chặt lại những thứ đó xong xuôi đâu đấy. Tôi lên bè cùng hai chiếc chèo con mà tôi không quên làm sẵn, rồi để mặc cho dòng nước cuốn đi, phó thác thân phận mình cho Thượng Đế. Vừa lọt vào hang, tôi không còn thấy tí ánh sáng nào nữa, và cứ để cho dòng nước cuốn đi mà chẳng rõ sẽ về đâu. Tôi lênh đênh mấy ngày trong cảnh mịt mùng ấy, chẳng bao giờ thấy được một tia ánh sáng. Một lần, dòm hang quá thấp đến nỗi đầu tôi chạm phải suýt bị thương. Tôi phải hết sức chú ý để tránh vấp lại điều nguy hiểm đó. Trong thời gian ấy, tôi ăn những thức ăn còn lại, đương nhiên với lượng chỉ đủ cầm hơi. Nhưng dù sống thanh đạm đến bao nhiêu, cuối cùng rồi lương thực cũng cạn. Thế là không thể cưỡng được nữa. Một giấc ngủ nhẹ nhàng xâm chiếm lấy người tôi. Tôi không thể nói với các vị tôi ngủ bao lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình đang ở giữa một đồng bằng rộng, bên bờ một con sông. Một đám những người da đen xúm xích chung quanh. Chiếc bè của tôi đã được buộc vào bờ. Vừa trông thấy người, tôi cố đứng lên chào. Họ đáp lời tôi, nhưng tôi không hiểu được tiếng của họ. Lúc ấy tôi cảm thấy vui mừng quá sức, đến nỗi không rõ có nên tin thật là mình đang thức hay không. Biết chắc không phải là đang mơ, tôi thốt lên lời và đọc mấy dần thơ Ả Rập. Hãy cầu khẩn đấng tối thiêng liêng, người sẽ đến cứu giúp mi, chẳng cần phải chăm lo việc gì khác. Hãy nhắm mắt lại. Trong khi mi ngủ, Thượng Đế sẽ đổi số phận mi từ khốn khó trở thành hạnh phúc. Một người da đen hiểu được tiếng Ả Rập, nghe tôi đọc như vậy, liền tiến lên và nói: Người anh em ơi, bạn chớ ngạc nhiên là đã gặp chúng tôi. Chúng tôi sống trong cánh đồng mà bạn thấy đấy. Hôm nay chúng tôi đến dẫn nước con sông chảy từ quả núi kia vào mương để tưới cho đồng ruộng. Nhận thấy dòng nước cuốn theo một vật gì, chúng tôi vội chạy lại xem thì ra chiếc bè này. Một người trong bọn chúng tôi bơi ra kéo vào bờ. Chúng tôi giữ lại và buộc vào như bạn thấy đấy, chờ cho bạn tỉnh giấc. Xin bạn hãy kể cho nghe câu chuyện của bạn, chắc là kỳ lạ lắm. Xin hãy cho chúng tôi biết tại sao bạn lại lênh đênh trên dòng nước này, bạn từ đâu đến. Tôi bảo họ trước hết xin cho tôi ăn, rồi tôi sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ. Họ đưa cho tôi nhiều món ăn. Khi đỡ đói rồi, tôi thuật lại đầy đủ tất cả những việc xảy ra. Họ nghe và có vẻ thán phục. Tôi vừa thuật xong, họ đã nói thông qua người phiên dịch: Thật là một câu chuyện dị kỳ nhất, bạn nên thân hành đến tâu để nhà vua rõ. Câu chuyện kỳ lạ thế đấy không nên để cho người khác trình với nhà vua, ngoài chính người đã sống trong cuộc. Tôi đáp sẵn sàng làm tất cả những gì họ muốn. Những người da đen liền đi tìm ngựa. Lát sau một con ngựa được dẫn đến. Họ cho tôi cởi lên. Một số đi trước dẫn đường. Những người khác khỏe mạnh hơn khiêng nguyên cả chiếc bè cùng với các kiện hàng đi theo sau. Chúng tôi cùng đi cho tới thành phố Serendip. Hóa ra tôi đang ở trên hòn đảo này. Những người da đen trình tôi lên quốc vương của họ. Tôi tiến đến gần chiếc ngai nhà vua đang ngồi và làm lễ chào theo tục lệ người ta vẫn chào các ông vua Ấn Độ, tức là phủ phục xuống chân vua và hôn đất dưới chân người. Nhà vua cho đỡ tôi đứng lên, tiếp đón rất lịch sự, lại còn mời tôi đến ngồi bên cạnh. Trước tiên vua hỏi tôi tên họ là gì. Tôi đáp là Sinbad, biệt hiệu người đi biển, bởi vì tôi đi lại nhiều chuyến trên các biển. Tôi nói thêm tôi là công dân thành phố Baghdad. Nhà vua lại hỏi, nhưng làm sao ông đến được đất nước của ta? Ông đến bằng đường nào? Không giấu giếm chút gì, tôi thuật lại với nhà vua câu chuyện mà các vị vừa nghe. Nhà vua vừa ngạc nhiên vừa thú vị, liền truyền cho chép lại câu chuyện ấy bằng chữ vàng để giữ lại trong lưu trữ quốc gia. Sau đó người ta mang cái bè và mở các kiện hàng ra trước mắt nhà vua. Vua ngắm nghía số gỗ trầm hương và hổ phách, đặc biệt là các viên hồng ngọc và bích ngọc, bởi vì trong kho tàng của người không có những viên nào đẹp sánh bằng. Trông thấy nhà vua thích thú ngắm nghía những viên ngọc đó, thấy vua xem xét kỹ từng viên đặc biệt nhất, tôi quỳ xuống và mạo muội nói: "Tâu bệ hạ, không riêng gì cá nhân tôi thuộc quyền bệ hạ, mà tất cả hàng hóa trên chiếc bè này đều thuộc quyền người. Tôi kính xin bệ hạ tùy ý sử dụng tài sản của người." Nhà vua mỉm cười đáp: "Xin bát ạ, ta hoàn toàn không ham muốn cũng như không lấy của ông một chút gì trong các thứ Thượng Đế đã ban cho ông. Không những thế, ta còn muốn tặng thêm của cải cho ông. Ta không muốn ông từ giã nước ta mà không mang theo những vật biểu hiện sự hào phóng của nước này." Tôi chỉ còn biết đáp lại những lời đó bằng cách chúc tụng nhà vua phồn vinh và ca ngợi lòng nhân từ độ lượng của người. Vua giao cho một ông quan săn sóc tôi và cử người hầu hạ tôi, chi phí do nhà vua trả. Viên quan thực hiện đúng đắn mọi mệnh lệnh. Ông dẫn tôi về nơi ở và cho chuyển đến đây tất cả các kiện hàng trên cái bè của tôi. Ngày nào cũng vậy, đến một giờ nhất định tôi vào chầu vua. Thời gian còn lại tôi đi xem phố xá và tất cả những gì hợp với tính hiếu kỳ của mình. Đảo Serendip nằm ngay dưới đường hoàng đạo, bởi vậy ngày và đêm ở đây bao giờ cũng dài đúng 12 giờ. Đảo rộng 80 parasang chiều dài và 80 oarasang chiều rộng. Thủ đô nằm vào cuối một thung lũng đẹp hình thành bởi một ngọn núi ở chính giữa đảo, và có lẽ đây cũng là ngọn núi cao nhất thế giới. Quả vậy, đi ngoài biển cách 3 ngày đường là có thể trông thấy nó. Trong núi có hồng ngọc, nhiều loại khoáng sản. Phần lớn đá ở đây thuộc loại sa thạch, tức là một thứ đá có chứa kim loại, hiếm nhất là cây bá hương và cây dừa. Dọc bờ biển và ở các cửa sông, dân làm nghề mò ngọc trai. Một vài thung lũng có cả kim cương. Vì sùng tính, tôi cũng có làm một chuyến đi chơi lên núi, thăm nơi tương truyền Adam ngày xưa bị đầy ải sau khi bị đuổi khỏi thiên đường xuống hạ giới. Tôi còn tò mò leo lên đến tận đỉnh núi. Trở lại thành phố, tôi xin vua cho phép trở về xứ sở. Nhà vua chuẩn y với thái độ rất lịch sự và rất đáng kính. Vua buộc tôi phải nhận một tặng phẩm đắt tiền lấy từ kho tàng của người. Và khi tôi đến chào từ biệt, vua còn giao thêm một tặng phẩm khác có giá trị hơn nhiều, kèm một bức thư gửi đấng thống lĩnh các tín đồ Đức Hoàng đế của chúng ta. Vua nói: "Ta nhờ ông dâng món quà mọn và bức thư này của ta lên hoàng đế Harun al-Rashid và chuyển đến người tình hữu nghị của ta." Tôi kính cẩn nhận tặng phẩm và bức thư và hứa với nhà vua là sẽ thực hiện đầy đủ các mệnh lệnh mà người hạ cố giao phó. Trước khi tôi xuống tàu, nhà vua cho triệu viên thuyền trưởng và các nhà buôn cùng đi chuyến này, truyền cho họ phải hết sức quan tâm đến tôi. Bức thư của vua Serendip viết trên một tấm da của một con thú gì đó rất quý và rất hiếm. Màu của nó hơi ngả sang màu vàng. Chữ viết màu xanh da trời, nội dung bằng tiếng Ấn Độ như sau: "Quốc vương Ấn Độ, người có nghìn thớt voi đi trước mặt, sống trong cung mái lợp bằng 10 vạn viên hồng ngọc và có trong kho tàng 2 vạn vòng hoa nạm kim cương. Kính gửi hoàng đế Harun al-Rashid. Mặc dù tặng phẩm chúng tôi gửi đến bệ hạ không đáng bao nhiêu, mong bệ hạ lấy tư cách anh em bè bạn mà vui lòng nhận lấy để chiếu cố tình hữu nghị xuất phát từ đáy lòng tôi đối với ngài, mà món quà này là một biểu hiện. Tôi mong ngài cho phép tôi được hưởng tình hữu nghị của ngài. Tôi tự xét mình xứng đáng với điều đó, bởi vì tôi cùng ngang địa vị với ngài. Với tư cách là người anh em, tôi cầu xin bệ hạ chấp thuận. Kính chào. Tặng phẩm bao gồm: thứ nhất, một chiếc lọ làm bằng nguyên một viên hồng ngọc, được khoét rỗng và được chạm trổ, cao nửa bộ và dày bằng một ngón tay, đựng đầy những viên ngọc rất tròn, viên nào cũng nặng đúng nửa drachma. Thứ hai, một tấm da rắn dãy to bằng những đồng tiền vàng bình thường, nó có đặc tính là ai ngủ trên đó thì tránh được bệnh tật. Thứ ba, 5 vạn drachma gỗ trầm hương loại tốt nhất cùng 30 viên long não to bằng củ lạc. Và cuối cùng, những vật đó được gửi kèm một nữ nô lệ có sắc đẹp quyến rũ, mặc áo quần kết đầy châu báu. Tàu nhổ neo, sau một chuyến đi dài ngày thuận buồm xuôi gió, chúng tôi cập bến Bansora. Từ đấy tôi trở về Baghdad. Việc đầu tiên của tôi sau khi trở về tới nơi là làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Tôi mang bức thư của quốc vương Serendip đến trước cung đấng thống lĩnh các tín đồ. Theo sau là người nữ nô lệ xinh đẹp và những người trong gia đình tôi mang các tặng phẩm mà tôi được ký thác. Tôi trình bày lý do tôi đến và lập tức được dẫn vào ngai hoàng đế. Tôi quỳ lạy, chúc tụng người và dâng bức thư của quốc vương Serendip. Hoàng đế hỏi tôi có đúng là nhà vua ấy hùng mạnh và giàu có như mô tả trong bức thư không? Tôi lại quỳ xuống lạy rồi đứng lên. Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi có thể quả quyết rằng nhà vua đã không nói quá đi về của cải và oai danh của người. Tôi đã từng được chứng kiến. Không có gì có thể gợi lên lòng khâm phục sâu sắc hơn là vẻ tráng lệ của cung điện nhà vua ấy. Mỗi lần nhà vua muốn xuất hiện trước công chúng, người ta sắp sẵn một cái ngai lên lưng voi. Nhà vua ngự trên đó và đi giữa hai hàng người gồm các quan thượng thư, các cận thần và các quan chức khác trong triều đình. Trước nhà vua cũng cưỡi trên lưng voi một võ quan cầm ở tay một chiếc giáo bằng vàng. Phía sau ngài là một võ quan khác đứng cầm một chiếc trượng bằng vàng. Bên trên có một viên bích ngọc dài chừng độ nửa bộ và dày một lóng tay. Trước mặt nhà vua là cả đội vệ binh 1.000 người, trang phục bằng dạ vàng và lụa, cưỡi trên những con voi bành rất sang trọng. Trong khi nhà vua đi tuần du, viên sĩ quan ngồi trên lưng voi đằng trước thỉnh thoảng lớn tiếng sướng lên: đây là đấng thiên tử vĩ đại, là hoàng đế nước Ấn Độ hùng cường và đấng kính phục, sống trong cung điện lợp bằng 100.000 viên hồng ngọc và có 2 vạn vòng hoa bằng kim cương. Đây là đấng thiên tử vĩ đại hơn cả vua Serima vĩ đại, hơn cả vua Mirajer. Lời tung hô vừa dứt, viên võ quan đứng sau ngai nhà vua lại hô tiếp: đấng thiên tử hết sức hùng cường và hết sức vĩ đại ấy rồi phải qua đời, phải qua đời, phải qua đời. Viên võ quan đằng trước tiếp lời và hôn luôn: ngợi ca đấng hằng sống, đấng không bao giờ chết. Ngài quốc vương Serendip rất thông minh, đến nỗi ở thủ đô cũng như ở trong nước không cần có pháp quan. Dân chúng ở đây không cần quan tòa. Họ hiểu biết pháp luật và tự mình tôn trọng đúng đắn pháp luật và không bao giờ lơ là nghĩa vụ của mình. Bởi vậy, ở nước họ các tòa án và các pháp quan đều vô ích. Hoàng đế rất bằng lòng về những điều tôi vừa trình bày. Ngài phán: sự anh minh của quốc vương Serendip biểu lộ trong bức thư của ông, và theo như những lời ngươi vừa nói thì phải nhận ra rằng sự anh minh của nhà vua kia xứng đáng với thần dân ấy, và thần dân nước ấy thật xứng đáng với sự anh minh của nhà vua kia. Nói xong, hoàng đế cho tôi lui chầu và ban thưởng cho tôi rất hậu. Đến đây Sinbad ngừng lời, những người nghe ra về. Nhưng trước đó Sinbad được ông biếu 100 đồng sơ canh. Ngày hôm sau họ lại đến nhà Sinbad. Ông thuật cho họ nghe về chuyến đi thứ 7 và là chuyến đi cuối cùng của ông qua những lời sau đây. chuyến đi thứ 7 và cuối cùng của Sinbad người đi biển. Sau chuyến đi thứ 6 trở về, tôi bỏ hẳn ý định đi bất cứ một chuyến nào nữa. Ngoài việc mình đã đến cái tuổi chỉ muốn được nghỉ ngơi, tôi còn tự hứa với mình là sẽ không bao giờ dấn thân vào những nỗi hiểm nguy như đã bao lần từng trải. Bởi vậy tôi chỉ nghĩ đến việc sống an nhàn những ngày còn lại của đời mình. Một hôm tôi đang đãi tiệc một số bạn bè thì một tên người nhà vào báo cho tôi biết có một vị quan của hoàng đế muốn gặp tôi. Tôi vội vàng đứng lên khỏi bàn tiệc ra đón. Viên quan nói: "Hoàng đế sai tôi đến báo cho ngài biết người muốn nói chuyện với ngài." Tôi theo viên quan vào hoàng cung trình diện hoàng đế. Tôi quỳ lại dưới chân người. Nhà vua phán: "Sinbad à, ta cần đến ông phải giúp ta một việc. Ông hãy mang thư phúc đáp và các tặng phẩm của ta đến cho quốc vương Serendip. Ta đáp lại thái độ lịch sự của quốc vương đối với ta." "Mệnh lệnh của hoàng đế là tiếng sét đối với tôi," tôi đáp. "Tâu đấng thống lĩnh các tín đồ, tôi sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của người. Nhưng tôi cúi xin bệ hạ xét cho, tôi đã chán chường vì biết bao nỗi gian lao phải chịu đựng. Hơn nữa, tôi đã có lời nguyền là sẽ không bao giờ rời khỏi Bách Đa." Tôi thừa dịp thuật lại cho nhà vua nghe đầy đủ chi tiết về các chuyến phiêu lưu của tôi. Hoàng đế kiên nhẫn nghe cho kỳ hết. Tôi vừa dứt lời, vua liền phán: "Ta nhận rằng những điều ông vừa kể quả là những hiện tượng hết sức kỳ lạ. Mặc dù vậy, không nên bởi những chuyện đó mà ông không vì ta thực hiện chuyến đi ta yêu cầu. Chỉ cần đến đảo Serendip làm tròn sứ mệnh ta giao phó thôi, sau đấy ông có thể tùy tiện trở về. Nhưng phải đi tới nơi, bởi chắc ông cũng thấy rằng chừng nào ta chưa đáp lễ quốc vương đảo ấy thì vẫn còn là chưa đúng phép lịch sự và không xứng với tư thế của ta." Thấy hoàng đế nhất thiết đòi tôi phải làm việc đó, tôi đành tỏ ra sẵn sàng tuân lệnh. Hoàng đế rất vui, sai ban cho tôi 1.000 đồng sơ canh để làm chi phí đi đường. Tôi chuẩn bị mất ít ngày. Sau khi nhận được các tặng phẩm của hoàng đế và một bức thư tự tay người viết, tôi khởi hành ngay đi về Bansora. Từ đấy tôi xuống tàu biển. Chuyến đi của tôi rất thuận buồm xuôi gió. Đến đảo Serendip, tôi trình bày với các quan sứ mệnh tôi được giao và yêu cầu họ cho phép tôi được vào triều yết kiến quốc vương ngay. Họ không chút chậm trễ. Người ta dẫn tôi vào hoàng cung rất trọng thể. Tôi quỳ xuống vái chào nhà vua đúng như tục lệ. Nhà vua nhận ra tôi ngay và tỏ vẻ đặc biệt vui mừng được gặp lại. "À, ông Sinbad, xin chào mừng ông. Ta cam đoan với ông là từ ngày ông ra đi, ta luôn luôn nghĩ tới ông. Tạ ơn ngày hôm nay, ngày chúng ta được gặp lại nhau lần nữa." Tôi chúc tụng nhà vua. Sau khi cảm ơn lòng nhân hậu của người, tôi dâng trình bức thư và tặng phẩm của hoàng đế. Nhà vua tỏ ý rất hài lòng tiếp nhận. Hoàng đế gửi tặng nhà vua một bộ giường ngủ hoàn chỉnh phủ dạ vàng, ước giá 1.000 sơ canh, 50 chiếc áo bằng một loại vải rất đắt tiền, 100 chiếc khác may bằng vải trắng loại tốt nhất của Cairo, Suez, Kufa và Alexandria, một chiếc giường khác màu tía cùng một chiếc nữa làm theo một kiểu dáng khác, một chiếc bình bằng mã não rộng miệng, dày một ngón tay và rộng nửa bộ. Đáy bình chạm nổi một người đàn ông, một chân quỳ xuống đất, tay dương chiếc cung đã lắp tên, sẵn sàng bắn vào một con sư tử. Và cuối cùng là một chiếc bàn sang trọng, tương truyền lưu lại từ đời vua Salomon chỉ đại. Bức thư của hoàng đế Harun al-Rashid lời lẽ như sau: "Nhân danh đấng dẫn đường cao cả, xin gửi đến hoàng đế hùng cường và hạnh phúc lời chào của Harun al-Rashid, người được thượng đế cho phép nối ngôi các đấng tổ tiên vinh hiển của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng nhận được thư bệ hạ. Xin gửi đến bệ hạ bức thư này từ triều đình chúng tôi, giường thượng quyển của các trí tuệ cao siêu. Chúng tôi hy vọng nó được bệ hạ ngự lãm và qua đó mà hiểu rõ và tán thành ý nguyện tốt lành của chúng tôi. Kính chào." Quốc vương đảo Serendip rất vui lòng thấy hoàng đế đáp lại mối tình hữu nghị của mình. Ít lâu sau buổi triều kiến ấy, tôi lại xin vào chầu vua để cáo biệt. Nhưng xin nhiều lần mà vẫn chưa được nhà vua chấp nhận. Cuối cùng tôi cũng được phép. Nhà vua trước khi cho lui còn ban cho tặng phẩm có giá trị. Tôi xuống tàu ngay với ý định đi thẳng về Bách Đa. Nhưng tôi không được may mắn đi đến nơi về đến chốn như mình mong ước. Thượng Đế lại định đoạt theo cách khác hẳn. 3 hoặc 4 ngày sau khi khởi hành, chúng tôi bị bọn cướp biển tấn công. Chúng chẳng khó khăn gì mà không chiếm được tàu chúng tôi, bởi trên tàu hoàn toàn không chuẩn bị đối phó. Mấy người trên tàu muốn kháng cự, họ bị giết chết. Còn về phần tôi và tất cả những người thận trọng không chống lại ý bọn cướp biển, chúng tôi bị bắt làm nô lệ. Sau khi bọn cướp đoạt hết và lột quần áo chúng tôi, rồi cho mặc những bộ đồ xấu xí, chúng đưa chúng tôi đến bán ở một hòn đảo lớn rất xa. Tôi sa vào tay một người buôn giàu. Ông ta mua xong liền dẫn tôi về nhà, cho ăn ngon và mặc đúng như nô lệ. Mấy hôm sau, vì chưa thật rõ tôi là ai, ông ta hỏi tôi có biết nghề nghiệp gì không. Không để lộ rõ tung tích, tôi đáp tôi không phải là dân thợ, mà là một người buôn bán chuyên nghiệp. Bọn cướp biển đã tước đoạt mất tất cả những gì tôi có. Nhưng ông ta lại hỏi, anh hãy cho ta biết, anh biết bắn cung chứ? Tôi đáp, đấy là một trong những môn tôi đã luyện tập thời còn trai trẻ, và từ bấy lâu tôi vẫn chưa quên. Thế là ông ta đưa cho tôi một bộ cung tên, rồi cho tôi cưỡi lên voi, ngồi sau lưng ông, dẫn vào một khu rừng rất rộng, cách xa thành phố chừng mấy giờ đường. Chúng tôi đi thật sâu vào rừng, đến lúc dừng lại, ông ta bảo tôi xuống voi. Tiếp đó, trỏ một cây cao, ông ta bảo, chú hãy leo lên ngọn cây này, hễ thấy voi đi thì bắn. Trong rừng này voi nhiều vô số, nếu bắn ngã được một con nào, về báo tin cho ta biết. Nói xong, ông ta để thức ăn lại cho tôi, lên đường trở về thành phố. Còn tôi ở lại ngồi rình suốt cả đêm trên ngọn cây. Suốt đêm không thấy có con voi nào, nhưng ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, thấy xuất hiện một đàn voi khá lớn. Tôi bắn nhiều mũi, và cuối cùng một con trúng tên ngã xuống. Các con khác bỏ đi ngay. Nhờ vậy tôi được thoải mái về báo cho ông chủ biết kết quả vừa đạt. Hay tin ông khao tôi một bữa ngon lành, khen ngợi tài thiện xạ và vỗ về tôi. Xong chúng tôi cùng đi vào rừng, đào một cái hố chôn con voi vừa bị bắn chết. Ông chủ có ý định sẽ trở lại đây sau khi xác con vật đã thối rữa để lấy ngà đưa đi bán. Tôi tiếp tục cuộc săn bắn như vậy trong 2 tháng, không ngày nào không giết chết một con voi. Không phải ngày nào cũng phục trên cùng một cây ấy, khi thì ở cây này, khi chuyển sang cây khác. Một buổi sáng tôi đang chờ đàn voi đến, thì hết sức ngạc nhiên thấy chúng không đi băng qua rừng ngang trước mặt tôi như thường lệ, mà đứng dừng lại và xông thẳng đến phía tôi với một tiếng ào kinh khủng. Đàn voi đông đến nỗi mặt đất kín đặt những voi và rung lên dưới bước chân chúng. Trước cảnh tượng kỳ lạ ấy, tôi sửng sốt và khiếp đảm đến nỗi cung tên tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tôi lo sợ không phải không có lý. Đàn voi sau khi nhìn tôi một lát, một con lớn nhất quơ vòi ôm quàng lấy gốc cây, lắc mạnh nhổ bật rễ và quật ngã ra đất. Tôi lăn xuống cùng với cây, nhưng con voi đưa vòi ra đỡ, nhấc bổng tôi đặt lên lưng nó. Tôi ngồi trên đó tán đỡm kinh hồn, vai vẫn còn mang túi tên. Con voi ấy dẫn đàn đưa tôi đến một nơi, bỏ tôi xuống đất rồi tất cả bỏ đi. Các vị thử hình dung tình cảnh của tôi lúc đó. Tôi tưởng tượng như mình ngủ mê, chứ không phải thức. Cuối cùng sau khi nằm dài ra một lúc tại chỗ, không thấy còn có voi nữa, tôi đứng lên và nhận ra đây là một quả đồi khá dài và khá rộng, phủ đầy xương voi và ngà voi. Tôi xin thú thật, những điều trông thấy làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi khâm phục bản năng của những con vật ấy. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nghĩa địa của voi. Chúng đưa tôi đến nhằm cho tôi biết để tôi thôi không giết hại chúng nữa. Bởi vì tôi giết chúng chẳng qua cũng chỉ để lấy ngà mà thôi. Tôi không nán lại trên quả đồi mà quay trở lại ngay thành phố. Sau khi đi bộ suốt một ngày đêm, tôi về đến nhà chủ tôi. Dọc đường đi không gặp một con voi nào. Điều đó làm tôi nghĩ rằng chúng đã vào sâu hơn nữa trong rừng, tránh để cho con đường dẫn tôi đến quả đồi đó có trở ngại. Ông chủ vừa trông thấy tôi liền kêu lên, ôi Sinbad tội nghiệp ơi, ta rất đau khổ khi biết việc gì đã xảy ra với chú. Ta đã đi vào rừng, trông thấy một cây to vừa bị nhổ bật rễ dưới đất có cung tên. Sau khi tìm chú mãi không thấy, ta đã tưởng không bao giờ còn được gặp lại chú nữa. Nào chú hãy thuật lại cho ta nghe điều gì đã xảy ra, nhờ đâu mà chú may mắn còn sống sót. Tôi thỏa mãn sự hiếu kỳ của ông. Ngày hôm sau, cả hai chúng tôi đi đến quả đồi. Ông cực kỳ vui mừng nhận những điều tôi nói là sự thật. Chúng tôi chất cực lực rất nhiều ngà lên lưng con voi chở chúng tôi đến đây. Trên đường về, ông chủ bảo tôi: "Người anh em ạ, ta gọi là người anh em bởi vì ta không muốn đối xử với chú như nô lệ nữa. Ta cầu mong sao sự phát hiện của chú nó sẽ làm cho ta giàu có. Thượng đế sẽ ban cho chú đủ mọi thứ của cải và phồn vinh. Ta tuyên bố trước Thượng đế rằng ta trả lại tự do cho chú. Ta đã giấu chú không cho chú biết điều chú sắp nghe đây." Các con voi trong rừng hàng năm vẫn làm cho chúng ta thiệt mất cơ man là nô lệ được sai đi lấy ngà. Dù chúng ta dặn dò chúng thế nào đi nữa, sớm hay muộn rồi chúng cũng bị những con vật tinh khôn ấy làm thiệt mạng. Thượng đế đã giải thoát chú khỏi sự hung tợn của voi và người chỉ ban phúc ấy cho chú mà thôi. Điều đó chứng tỏ Thượng đế đã thương chú và còn cần có chú trên trần thế này để chú làm những việc tốt lành. Chú mang lại cho ta một mối lợi không thể tưởng tượng. Từ trước tới nay chúng ta chỉ có thể lấy được ngà voi bằng cách hy sinh tính mạng nô lệ. Bây giờ thế là cả thành phố sẽ giàu lên nhờ chú. Chú chớ tưởng là ta cho rằng trả lại tự do cho chú như vậy đã đủ thưởng công chú rồi. Ta còn biếu chú thêm nhiều của cải đáng kể nữa. Ta có thể mời cả thành phố gây dựng cơ đồ cho chú. Nhưng ta muốn chỉ riêng mình ta được vinh dự ấy mà thôi. Nghe những lời nói chí tình ấy, tôi đáp: "Thưa chủ nhân, cầu Thượng đế giữ gìn ngài. Riêng việc trả lại tự do cho tôi đủ đền công tôi rồi. Để thưởng cho tôi chút công lao mà tôi được vinh hạnh đưa lại cho ngài và cho thành phố ngài, tôi xin phép ngài cho tôi được trở về xứ sở." "Được lắm," ông ta đáp. "Gió mùa sắp đưa tàu bè tới đây ăn ngạp voi. Lúc ấy ta sẽ gửi chú về và sẽ cho chú các thứ để đưa về nhà." Tôi lại cảm ơn ông lần nữa về việc trả lại tự do và những dự định tốt lành đối với tôi. Tôi ở lại nhà ông, đợi gió mùa. Trong thời gian ấy, chúng tôi tiếp tục đi lấy ngạp voi ở quả đồi. Nhiều chuyến đến nỗi các kho của ông ta đầy ắp. Tất cả các nhà buôn bán ngạp voi đều làm như vậy, bởi không thể giấu lâu không cho họ biết sự phát hiện của tôi. Cuối cùng, các tàu buôn đến. Ông chủ của tôi tự mình chọn chiếc tàu sẽ đi, rồi cho xếp lên đến một nửa tàu số ngạp voi dành cho tôi. Ông cũng không quên cho đưa xuống tàu nhiều thức ăn nước uống cần cho chuyến đi. Hơn nữa, ông còn buộc tôi giữ những buổi chiêu đãi đắt tiền và nhận những sản vật lạ của địa phương. Tôi hết lời cảm ơn lòng tốt của ông rồi xuống tàu. Chúng tôi nhổ neo, và bởi trong những trường hợp khiến cho tôi được trả tự do kỳ lạ quá, đầu óc tôi lúc nào cũng không hết bàng hoàng. Mọi nỗi gian lao ấy rồi cũng qua, tôi về Bát Đa êm đẹp. Trước hết tôi đến chầu hoàng đế để tường trình về chuyến đi sứ của tôi. Nhà vua nói chuyến đi của tôi quá lâu làm cho người lo lắng. Tuy vậy, người bao giờ cũng vẫn hy vọng Thượng đế sẽ không bỏ tôi. Khi tôi thuật lại câu chuyện về các con voi, ngài tỏ ra hết sức kinh ngạc. Có lẽ người đã không tin là chuyện có thật nếu không biết rõ sự trung thực của tôi từ trước. Người thấy chuyện ấy và các câu chuyện khác của tôi thuật lại khá kỳ lạ, liền giao cho một viên quan ghi chép lại bằng chữ vàng vào biên niên sử để gìn giữ trong kho tàng của người. Tôi ra về rất hài lòng về vinh dự và những tặng phẩm người ban cho. Sau đó tôi hoàn toàn dành cuộc sống của mình cho gia đình, bà con và bè bạn. Sinbad kết thúc câu chuyện kể về chuyến đi thứ bảy và là chuyến đi cuối cùng của ông như vậy đấy. Hướng về Hinbad, ông nói thêm: "Thế nào ông bạn, bạn có bao giờ nghe ai đã từng trải qua nhiều khổ ải bằng tôi không? Hoặc có ai đã từng sống trong những tình huống gian nan dường ấy? Sau bấy nhiêu việc làm, tôi hưởng thụ một cuộc sống dễ chịu và bình yên, chẳng phải là điều công bằng sao?" Ông nói xong, Hinbad tiến đến gần, hôn tay ông và đáp: "Thưa ngài, phải nhận ra rằng ngài đã trải qua nhiều nỗi gian truân khủng khiếp. Nỗi vất vả của tôi không thể so sánh với nỗi vất vả của ngài. Nếu nó có làm cho tôi mệt nhọc trong chốc lát, thì tôi cũng còn được an ủi bằng món lợi thu được sau đấy. Không những ngài đáng hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, mà ngài còn xứng đáng với tất cả những của cải ngài có. bởi vì Ngài biết cách sử dụng tiền của hào phóng biết bao. Xin Ngài cứ tiếp tục sống trong niềm vui cho đến trọn đời. Sinbad lại sai biếu lão 100 đồng sơ canh. Ông nhận lão vào số bạn bè của mình, bảo lão hãy thôi nghề khuân giác và từ nay tiếp tục đến ăn cơm tại nhà, để cho lão có lý do mà trọn đời nhớ tới Sinbad người đi biển.